dự án đưa nước sạch tới các cộng đồng nghèo khó tại Venezuela.
Trước hết, chúng tôi cập nhật đến quý vị những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
Từ ngày mai, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, thư ký Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ cho biết, trước mắt, thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 22 tháng 6. Sau đó đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc, việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Lễ vinh danh và trao giải Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 9 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Vượt qua hơn 100.000 thí sinh, em Trần Như Ý lớp 4 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai trở thành Trạng Nguyên khối 4 và em Nguyễn Lê Hữu Thịnh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk giành giải Trạng Nguyên khối 5 trong cuộc thi trực tuyến tại địa chỉ trạngnguyen.edu.vn.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng phối hợp với các ban ngành thành phố tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng, thu hút đông đảo độc giả và người dân thành phố, đặc biệt là học sinh sinh viên. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Hơn 20 gian hàng với 12.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại phong phú đa dạng như sách thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật được giới thiệu đến độc giả và nhân dân thành phố Hải Phòng trong Hội sách Hải Phòng 2024 diễn ra từ 19 đến 21 tháng 4 tại Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh thành phố. Trước đó, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hải Phòng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Sách và Khát vọng tương lai. Vũ Ngọc Hân, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng, đã có một trải nghiệm vui vẻ bên những trang sách cùng các bạn của mình.
Những hoạt động như hội sách, cuộc thi kể chuyện theo sách báo giúp chúng em có thêm sân chơi và đến gần với sách hơn. Và bây giờ là thời đại 4.0 thì chúng em được tiếp cận các kênh thông tin hiện đại, Internet, nhưng đọc sách là việc làm cần thiết, không thể thay thế được. Vì vậy mà mỗi lần có hội sách thì chúng em được rất háo hức ạ.
Đêm qua và rạng sáng nay ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to kèm theo gió lốc mạnh, khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong, 2 người bị thương và thiệt hại nhiều công trình phúc lợi, nhà ở, hoa màu của người dân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương và thiệt hại nặng do thiên tai.
Tại Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến 11 giờ trưa nay, có khoảng 415 cây xanh bị gãy đổ nghiêng trên nhiều quận huyện Hà Nội do trận mưa dông kèm sấm sét lớn xảy ra bất ngờ trong tối qua. Đại diện lãnh đạo công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết, công ty phấn đấu đến hết ngày hôm nay sẽ hoàn thành thu dọn số cây gãy, cành gãy, cũng như còn những cây bị đổ nâng lên khu vực vỉa hè, sau đó công ty sẽ phối hợp với đơn vị chức năng đánh giá nếu đảm bảo các yếu tố sẽ trồng lại.
Chuyển sang phần tin thế giới, tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa của Ấn Độ có thể vượt Nhật Bản vào năm 2025, qua đó trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Dự báo được đưa ra trong báo cáo cập nhật mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố hôm nay. IMF ước tính GDP của Ấn Độ có thể đạt 4,33 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, sớm hơn một năm so với dự báo trước đó và cao hơn mức 4,31 nghìn tỷ đô la Mỹ của Nhật Bản. Cũng theo dự báo của IMF, Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027.
Hàng nghìn người biểu tình Israel hôm qua xuống đường kêu gọi tổ chức bầu cử và yêu cầu chính phủ nỗ lực hơn nữa để đưa các con tin bị giam giữ ở Gaza về nhà. Đây là đợt biểu tình mới nhất chống lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cuộc biểu tình vẫn tiếp tục trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza bước sang tháng thứ 7 và trong bối cảnh sự giận dữ ngày càng tăng đối với cách xử lý của chính phủ đối với 133 con tin Israel vẫn bị phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ.
197 ngày bị giam giữ, những con số này dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đang nói về nửa năm mà con trai tôi và tất cả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở giải Gaza, trong khi một thỏa thuận để giải thoát cho họ vẫn chưa có tiến triển. Tôi cảm thấy nỗ lực của chính phủ là chưa đủ. Không thể tưởng tượng được rằng các con tin ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến những người già ở độ tuổi 80, sống trong đường hầm và những điều kiện không thể tưởng tượng được. Hy vọng họ vẫn còn sống.
Sáng nay, hai bộ môn canoeing và rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và thứ 9 cho thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024. Trong phần thi chung kết thuyền đơn nữ C1 200m tại vòng loại canoeing Olympic châu Á diễn ra tại Nhật Bản, vận động viên Nguyễn Thị Hương đã về đích thứ 2 với thời gian là 49 giây 351, qua đó trở thành một trong hai đại diện giành quyền góp mặt tại Olympic Paris. Đây là lần đầu tiên canoeing Việt Nam giành tấm vé chính thức tham dự một kỳ Thế vận hội. Cũng trong sáng nay, vận động viên Phạm Thị Huệ đã thi đấu xuất sắc để về đích thứ 5 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing, giành vé dự Olympic Paris 2024. Đây được coi là kỳ tích bởi nội dung thuyền hạng nặng cực khó, Việt Nam chỉ có thế mạnh về thuyền nhẹ. Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 9 suất tham dự Olympic Paris 2024.
Các bác sĩ Thái Lan và Lào cùng nhau thực hiện một sáng kiến y tế nhằm cứu sống trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các bệnh liên quan đến tim. Theo tiến sĩ Chanchai Sittipun, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn, dự án được khởi xướng vào năm 2023 sau khi nhân viên chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi của bệnh viện Chulalongkorn cho biết. Bệnh viện trung tâm Mahosot là cơ sở y tế duy nhất tại Lào có thể thực hiện phẫu thuật tim cho bệnh nhân và đang thiếu chuyên gia điều trị bệnh tim ở trẻ em. Theo dự án, những bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh tim ở Lào sẽ được chuyển đến các bệnh viện ở Thái Lan để được điều trị miễn phí.
Còn bây giờ là những thông tin thời tiết. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
Thưa quý vị, ba miền đã và đang trải qua một ngày nắng nóng, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo nắng nóng gay gắt như ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Tuy nhiên, mưa dông chỉ diễn ra vào tối và đêm nay. Ngày mai, dự báo ba miền trời nắng, nhiều khu vực tiếp tục có nắng nóng gay gắt như ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Các khu vực khác như ở phía Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội, cơ bản trời nắng, mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ.
Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích, là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu. Hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, người ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần, khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 18006723 có 5 suất quà tặng là một hộp Ích Niệu Khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rát và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1-800-6723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mở đầu năm 2024 bằng album Mộc 2, chủ đề Ký ức thanh xuân, kết tinh của tình yêu nghề, sự say mê trong nghệ thuật của cô. Album Mộc Vol 2 là không gian âm nhạc tự sự, không biên giới dành cho những ai muốn tận hưởng và thư giãn cùng những ký ức của năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
9 ca khúc vàng son quen thuộc từ những thập niên trước trong album Mộc 2 Ký ức thanh xuân được ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gói gọn vào tiếng hát và con tim mộc mạc cùng chất liệu acoustic và tiếng đàn chất chứa nỗi niềm của nghệ sĩ guitar Vĩnh Tâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Lê Thu trò chuyện với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.
Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa, xin lỗi nỗi vui còn vương lãng, nụ cười đôi khi đó cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng ấm trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Xin lỗi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Đây là một trong những bài hát được lựa chọn để đưa vào album Mộc 1 Chuyện tình.
Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi trong bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa.
Xin chào ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Cách đây không lâu, khi mà album Mộc Vol 1 của Hồng Nhung ra mắt thì đã tạo tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Thậm chí chị còn được nhiều khán giả lúc đó gọi là chị Mộc. Vậy duyên đến với album Mộc 1 với phong cách mộc và acoustic của Hồng Nhung thì như thế nào?
Đó là một cái sự tình cờ mà khi mà em và nhạc sĩ Vĩnh Tâm, lúc đấy thì hai anh em cũng chỉ định làm một với Vol 1 thôi, thì cũng muốn như là một thử một cái dòng nhạc. Bởi vì nhạc acoustic đối với em thì nó không hề dễ hát, tại vì em ví Von nhạc acoustic như là một cô gái khái tính. Có nghĩa là mình sẽ phải bỏ hết tất cả những cái kỹ thuật này, độ vang hay là những cái gì gọi là về kỹ thuật thanh nhạc, để mà mình chỉ tập trung vào gọi là một cái mạch cảm xúc thôi. Bởi vì cái tiếng hát của mình á, nó sẽ được gắn liền với một cái nhạc cụ duy nhất mà không phải có một cái nhạc cụ điện tử nào để che lấp cả. Chính vì thế cho nên hát nhạc acoustic thì cũng khá là vất vả. Và mình sẽ phải tìm nghiên cứu chọn bài này, rồi cách hát này, làm sao cho nó thật sự là tự nhiên nhất. Và cuối cùng thì album Vol 1 đã ra đời trong một cái trạng thái là khi mà em hát á, thì là hai anh em thực hiện ở trong phòng thu đó, thì anh Vĩnh Tâm đã đánh live và em cũng hát live, có nghĩa là sẽ không có một cái lần nào mình hát lại cả. Sau đó thì anh Vĩnh Tâm sẽ thêm overdub những cái tiếng đàn vào để cho nó dày hơn. Còn em thì thực sự là em phải hát từ đầu đến cuối, và khi em ngưng ở đâu thì anh Tâm cũng sẽ ngưng theo ở đó. Và hai anh em giống như là truyền cho nhau một cái mạch cảm xúc, thống nhất với nhau qua một hai lần, và sau đó là ấn máy là thu liền.
Khi chọn thể hiện các ca khúc dựa trên chất liệu acoustic để mà chạm đến cảm xúc của người nghe, thì cái tinh thần dùng cảm xúc để chạm đến cảm xúc vẫn được tiếp nối trong Mộc 2 Ký ức thanh xuân chứ ạ?
Với album Mộc 2 thì cũng đến trong một cái sự quyết tâm, bởi vì em thấy rằng album 11 đã được may mắn khán giả đón nhận rất rất nhiều. Và bẵng đi qua một mùa dịch thì em vẫn ấp ủ cái niềm tin ấy. Chính vì thế cho nên là em với anh Vĩnh Tâm đã hẹn nhau lại lần này thì em lại về Việt Nam để mà mời anh Vĩnh Tâm vào trong phòng thu, và hai anh em làm việc trong có 3 ngày thôi, nhưng với 9 bài hát và nói về cảm xúc thì thực sự là qua những cái năm tháng mỗi một ngày, nhất là phụ nữ như em thì em thấy mình cái số tuổi của mình nó tăng lên, mặc dù là tuổi nó chỉ là con số, tuy nhiên cái sự trải nghiệm trong những cái biến cố trong cuộc sống, qua những cái câu chuyện ở xung quanh mình, nó đã tạo cho mình những cái cảm xúc mỗi ngày nó sẽ phát triển hơn, trưởng thành hơn, già dặn hơn, và có những cái chiều hướng suy nghĩ nó sâu hơn, và mình cũng tìm hiểu nhiều hơn về cái triết lý cũng như là về cái sự nhân văn học hơn ở trong cái cách sống và trong cái đời sống của mình. Chính vì thế cho nên chắc chắn là album này thì quý khán thính giả sẽ thấy một Nguyễn Hồng Nhung, chắc là gọi là khán giả đặt tên cho em gọi là cô Mộc đó, một cái tên rất là dễ thương phải không ạ, là thấy một cái sự già dặn hơn nhiều qua những cái ca khúc mà em trải nghiệm để mà em truyền tải cái cảm xúc của em vào trong những cái bài hát.
Mộc 1 rồi Mộc 2, tại sao vẫn là Mộc ạ?
Dạ, một câu hỏi rất hay ạ. Thứ nhất là em sinh năm 1981 thì là em mạng Mộc, hơi phong thủy, hơi duy tâm một chút thì tự nhiên cái chữ Mộc nó làm cho em cảm thấy có gì đó nó rất là giản dị, nó rất là đơn sơ. Tuy nhiên trong một cái sự giản dị đơn sơ đó thì nó lại chất chứa được rất là nhiều những cái sự đâm chồi nảy lộc và cũng như là cái sự thăng hoa ở trong cái con đường ca hát của em.
Vậy có cái điều gì ẩn sâu trong chữ Mộc đó phải không ạ?
Những cái bài hát ví dụ như là Xin Lỗi hay là Muộn Màng Là Từ Lúc, hay là Chiếc Lá Mùa Đông, hay Thuyền Tình Trên Sóng, hay là Sao Vẫn Còn Mưa Rơi. Nói chung là những cái bài hát mà em thấy khán giả đã đi vào trong lòng họ từ rất lâu rồi. Nhưng mà có điều là mình thổi hồn vào bằng một cái chất liệu âm nhạc khác thôi. Thay vì có những nhạc cụ điện tử, thay vì có phách trống đàn để cho nó dày dặn hơn thì nó chỉ có đúng cái giọng hát của mình, gọi là độc mộc đó, với cái tiếng đàn guitar rất là tình của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Anh Vĩnh Tâm thì chắc chắn là mọi người không thể nào không mê tiếng đàn của anh ấy, tại vì đối với riêng em thì em nghĩ là đấy là tiếng đàn tình nhất, hay nhất, và đôi khi còn tạo cho những cái áp lực cho những người ca sĩ, nghệ sĩ hát cùng với anh ấy nữa, tại anh ấy đàn quá hay. Chính vì thế cho những người quý vị khán giả mà đã yêu thương nhạc sĩ Vĩnh Tâm và cũng như là yêu thương với giọng hát của cô Mộc trong album Vol 1 gọi là Love Song, gọi là những câu chuyện tình, thì em hy vọng là mọi người sẽ thấy được cái tinh thần đó ở trong album Mộc 2 này, cũng vẫn là tiếng đàn quen thuộc đó và vẫn là giọng hát của cô Mộc, nhưng mà có điều là có một cái sự trải nghiệm hơn.
Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trùng dương gọi đời hồn nhiên. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển xa vắng trong những đêm mong chờ. Phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, lá hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi đều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật tràn trề, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim du tình nhân gian khúc hát tình lang. Câu tình sóng, trời mưa xuống nghe mắt môi yêu phiền, sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoa. biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trong giấc cõi đời hồn nhiên tình đôi ta xanh như cơn sóng. Biển xa vắng trong những đêm mong chờ, phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, lá hoa rơi muộn màng.
Album Mộc 2 thì có gì khác với Mộc 1 và tại sao chị lại lấy tên là Ký ức của thanh xuân?
Thì album Mộc 1 là một cái sự tình cờ, là một cái thử sức, là một cái trào lưu mà mình muốn thử với lớp son, là những câu chuyện tình hết sức gần gũi. Nhưng mà sau khi mà áp lực của cái thành công của album Mộc 1, cái áp lực đối với em thôi, thì em nghĩ rằng mình sẽ phải làm sao đây để cho album Mộc 2 sẽ có sự khác biệt và sẽ phải hay. Mình chưa dám nghĩ là hay hơn, mình chỉ nói là làm sao cho mình cảm thấy hài lòng thôi, với chính bản thân mình thôi. Còn sự cảm nhận thì mình sẽ phải dựa vào sự đánh giá khen chê của khán giả, và điều đó mới là công tâm nhất. Nhưng mà mình đã làm hết mình hay chưa, để cho sản phẩm được đạt chất lượng tốt hay chưa, thì cái đó nó thuộc về cái sự cố gắng của bản thân mình. Và album Mộc 2 thì em đã lựa chọn với tên gọi là Ký ức của thanh xuân. Khi nghe cái tên như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ hỏi tại sao lại đặt tên là Ký ức của thanh xuân. À, là tại vì em với anh Vĩnh Tâm vô tình chọn ra những cái bài hát mà khi đánh lên một cái thì mình bảo ôi, cái bài hát này mình chọn là đúng cái thời điểm này. Mình đang ở đây, mình đang học trường này, và cái tuổi thanh xuân của mình nó quá đẹp và nó có quá nhiều những cái kỷ niệm. Vậy thì tại sao mình không lấy cái tên gọi là Ký ức của thanh xuân? Và trong album Mộc 2 thì là những cái bài hát, ví dụ như là khi cất lên một cái là mọi người cảm thấy là à, cả một cái trời ký ức ở đó. À, ví dụ như là bài Mộng Uyên Ương Hồ Điệp này, bài Chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây, đó, rồi bài Khi người đã ra đi còn lại tôi và Xa vắng, hoặc là bài Có một người đã yêu lầm lỡ, ta đi ra đi ra đi ra, hoặc là bài Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá, đó, thì tình yêu là bay xa. Và nhạc của nhạc sĩ Đức Huy nữa là bài Chiều vào nhung nhớ cho mắt em thêm sâu. Tất cả những cái bài hát đó khi mà mình nhắc tới, mình cảm thấy rằng là nó mang lại cho mình những cái ký ức rất 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 là đẹp.
Trước khi trò chuyện tiếp với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Chuyện tình tan vỡ, nhạc Hoa lời Việt.
Một chiều hôm nào đôi ta sánh vai nhau bên chiếc cầu, chuyện tình mình như mơ, ngàn năm tưởng như không sao phải mơ. Rồi chiều hôm nay từng câu ai ăn sao ai quên rồi, tình mình đẹp như mơ giờ đây đã theo thiên thu âu sầu. Đôi ta cùng nhau mộng yên vui ra sao, bao cơn mơ chìm vào mây khói, cho ta ôm một mối duyên xa xa. Chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây, sẽ theo năm tháng phai tàn. Chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây, tình gieo đớn đau một thời. Với gối chăn nỗi đêm từng đêm lệ sầu, anh yêu hỡi cô đơn mình em buốt xa. Những cơn đau này âm thầm diễn cho mình em
một, với những cái ca khúc mang đậm chất tự sự sâu lắng, kể bằng giọng hát nhiều thăng trầm của người phụ nữ trưởng thành. Hồng Nhung cũng từng chia sẻ rằng là khi ấy thì chị muốn xây dựng một cái hình tượng là người đàn bà hát tình ca, nhưng mà bây giờ thì thấy phong cách của Hồng Nhung rất là trẻ trung, hiện đại và đẹp nữa, thậm chí có thể gọi là thiếu nữ hát tình ca.
Cảm ơn chị đã khen tặng em. Thực ra thì em nghĩ là như thế này, nghệ sĩ bây giờ ai mình cũng muốn là có một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong lòng khán giả. Thì thực sự là em thấy rằng là cái giọng hát của em được khán giả thương yêu là bởi vì nó có một cái chất riêng. Mọi người nói là em hát tình cảm và luôn luôn hết mình với bài hát mà mình lựa chọn, giống như là mình hóa thân mình vào cái nhân vật ở trong cái tác phẩm đó. Cho dù nhạc phẩm đó nó có những cái tiết điệu như thế nào, nó sôi động hay là nó êm dịu, em cũng vẫn là cố gắng mình thể hiện được cái vai trò của một người dẫn chuyện, là một sự kết nối giữa nhạc phẩm và khán giả. Chính vì thế, với vai trò là một người ca sĩ thì em nghĩ rằng là giọng hát của em nó đã được trải nghiệm qua năm tháng. Khi mình còn nhỏ thì mình cảm nhận về âm nhạc, mặc dù là mình học trường lớp ra nhưng mà mình có một cái sự trải nghiệm nó không có độ chín, cho nên mình hát nó giống như là nó bị trôi đi. Nhưng mà qua những năm tháng và chính bản thân mình phải trải qua những cái sóng gió và những cái biến cố vui buồn trong cuộc sống, thăng trầm trong cuộc sống, nó đã khiến cho mình cảm thấy là cái cuộc sống mình sẽ phải chậm lại, mình sẽ phải sống chậm hơn, và mình sẽ cảm nhận về tác phẩm một cách sâu sắc hơn. Vì hơn ai hết thì chỉ có mình mới có thể hiểu cái giọng hát của mình như thế nào, để cho khán giả có thể cùng nhịp đập đó với mình, để mà hiểu được cái tác phẩm đó.
Trải nghiệm cuộc sống cũng làm cho giọng hát đằm thắm hơn, phải không ạ? Nhưng mà để hát được những cái ca khúc quen thuộc đã có dấu ấn rồi thì cũng không phải chuyện đơn giản, đúng không? Những cái bài hát được lựa chọn cho album Mộc 2 hẳn là kỹ hơn để mà Hồng Nhung có thể tìm kiếm và nuôi dưỡng cảm xúc để có thể chạm tới trái tim của khán giả.
Có những cái bài hát mà không phải là mình thấy nó hay mà mình sẽ hát hay đâu. Đôi khi có những bài hát em rất là thích khi mà em lựa chọn trong album Mộc 2 này, nhưng mà em hát lên em lại thấy rằng là nó chưa được hay, và mình cũng không biết làm cách nào để cho nó hay. Chính vì thế cho nên em phải từ bỏ. Bởi vậy cho nên có lúc mình cũng phải đầu hàng với chính cái cảm xúc của bản thân mình, với cái sự trải nghiệm của mình, để làm sao cho mình lựa chọn một cái gì nó phù hợp nhất và đưa cái trái tim của mình chạm vào trái tim của khán giả. Và cái con đường đó chính là con đường là cái giọng hát và cái sự chân thành và cái sự chân thật. Chỉ có thật thì mới có thể chạm được thôi. Còn nếu mà mình hoa mỹ lên, mình diễn lên, mình thì em nghĩ rằng là nó sẽ không chạm được vào tim của khán giả đâu. Chính vì thế cho nên với cái tinh thần đó thì trong album Mộc 2 này em cũng cố gắng lựa chọn những bài hát để mà cho nó phù hợp với cái sự trải nghiệm của mình, và hy vọng rằng mọi người sẽ thích ạ.
Đời sống âm nhạc hải ngoại hiện tại thì cũng đang rất là sôi động, và thậm chí ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ là Nguyễn Hồng Nhung là một trong những cái ca sĩ đắt show nhất hải ngoại, không có tuần nào dưới 3 show. Vậy mà Hồng Nhung thì vẫn cất công về quê hương để làm show rồi phát hành album nữa.
Đời sống của em ở bên Mỹ thì cũng khá là ổn định rồi, và em cũng may mắn được khán giả hải ngoại rất là yêu thương. Mình bay